Sau đây là bản tin do Vấn Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nghị sự dự kiến của hội đàm thượng đỉnh hàng Mỹ hàng Nhật tại New York. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ chỉ ra vấn đề trong luật giảm lạm phát với phía Mỹ. Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Rạng sáng ngày 21 tháng 9 giờ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lần đầu có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Yoon là lãnh đạo thứ 10 phát biểu trong ngày đầu tiên của phiên thảo luận. Ngay từ phần mở đầu, Tổng thống đã nhấn mạnh về giá trị của tự do. Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định cộng đồng quốc tế đang trong khủng hoảng bởi tình trạng xâm hại nhân quyền, vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh. Ông Yoon đề ra giải pháp, đó là các nước cùng đoàn kết dựa trên nền tảng tự do. Tổng thống kêu gọi giải quyết các vấn đề như đại dịch, khử carbon, thông qua hợp tác và hỗ trợ. Trong đó, Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm. Ông Yoon tin tưởng, dù là vấn đề an ninh truyền thống hay an ninh kinh tế mới, thì đều có thể giải quyết nhờ sự đoàn kết giữa các quốc gia cùng tôn trọng tự do. Tổng thống nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế có thể vượt qua khủng hoảng phức tạp hiện nay bằng tinh thần đoàn kết vững chắc, cùng nỗ lực để gìn giữ và mở rộng hơn nữa tự do. Mặc dù không đề cập tới một quốc gia nào cụ thể, nhưng lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, quốc gia nào quay lưng lại với các giá trị phổ quát của cộng đồng quốc tế thì sẽ càng chìm trong khủng hoảng và hỗn loạn hơn. Tổng thống nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ tăng cường đóng góp để khắc phục cuộc khủng hoảng quốc tế. Seoul quyết định hỗ trợ trên 300 triệu đô la Mỹ cho hệ thống y tế thế giới, mở rộng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA xanh, đồng thời hỗ trợ công nghệ kỹ thuật số cho các nước đang phát triển. Tổng thống cam kết Hàn Quốc sẽ làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình vì sự tự do của người dân thế giới và sự thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Trong bài diễn thuyết, Tổng thống không trực tiếp đề cập tới Bắc Triều Tiên. Ông Yoon cũng nhấn mạnh đường lối đồng minh giá trị, nền tảng của tự do. Một số ý kiến lo ngại, nội dung bài phát biểu này có thể làm dấy lên sự phản đối của Trung Quốc, nước có thể bị loại khỏi đồng minh giá trị này. Nghị sự dự kiến của hội đàm thượng đỉnh Hàn Mỹ và Hàn Nhật tại New York. Sau khi kết thúc bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản tại New York, Mỹ. Trái với nội dung công bố của phía Hàn Quốc, Nhật Bản lại cho biết lịch trình hội đàm thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vẫn chưa được ấn định chính thức. Điều này cho thấy có thể hai bên vẫn chưa thống nhất ý kiến về các vấn đề nổi cộm, như việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Trước đó, Ngoại trưởng hai nước đã hội đàm và thảo luận nhưng không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Giới chuyên gia nhận định rằng, dù lãnh đạo hai nước gặp nhau tại New York, thì cũng chỉ là hội đàm ngắn hoặc trao đổi không sâu về các vấn đề nổi cộm. Còn tại hội đàm thượng đỉnh Hàn Mỹ, nghị sự trọng tâm được nhắc tới là tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, hợp tác an ninh kinh tế. Có thể lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi cả về vấn đề trợ cấp ô tô điện trong luật giảm lạm phát của Washington, phương án hợp tác nhằm ổn định thị trường ngoại hối trong bối cảnh Mỹ liên tiếp nâng lãi suất, tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ tăng cao. Nếu cả hai cuộc hội đàm này được diễn ra, thì thời gian dự kiến sẽ là rạng sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc. Trong đó, nghị sự chính đều là những vấn đề nhạy cảm. Kết quả hai cuộc hội đàm này sẽ ảnh hưởng tới thành quả cả chuyến công du của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Thủ tướng Nhật Bản không hài lòng khi Hàn Quốc đơn phương công bố về hội đàm thượng đỉnh. Báo Asahi của Nhật Bản ngày 21 tháng 9 dẫn lời quan chức chính phủ nước này đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ trước việc Hàn Quốc đơn phương thông báo tổ chức hội đàm thượng đỉnh Hàn Nhật. Theo bài báo, phía văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 15 tháng 9 tuyên bố hai nước Hàn Nhật đã nhất trí tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thời gian cụ thể đang được cân đối. Về điều này, Thủ tướng Kishida cho rằng không cần nhóm họp với Seoul. Động thái của Nhật Bản được phân tích là do phía văn phòng Tổng thống đã công bố về việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương trước. Theo thông lệ ngoại giao, nếu hội đàm thượng đỉnh được ấn định, thì hai nước sẽ cùng công bố một lúc. Trước đó, trong ngày Seoul thông báo về hội đàm thượng đỉnh Hàn Nhật, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Masuno Hirokazu trong buổi họp báo thường kỳ cho biết không hề có quyết định nào được đưa ra liên quan đến vấn đề này. Báo Asahi cho biết nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự đoán, ngay cả khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Kishida có gặp nhau tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 20 tháng 9 giờ địa phương đi chăng nữa, thì hai bên cũng chỉ trao đổi ngắn ngủi. Như vậy khả năng có hội đàm song phương Hàn Nhật là không nhiều, bởi thái độ của chính phủ hai nước về vấn đề này có sự chênh lệch rõ rệt. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ chỉ ra vấn đề trong luật giảm lạm phát với phía Mỹ. Ngày 20 tháng 9 giờ địa phương, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Lee Chang-yang đã đặt chân tới Washington nhằm thảo luận với giới chức Mỹ về vấn đề trợ cấp ô tô điện trong luật giảm lạm phát của nước này. Bộ trưởng Lee cho biết, nhân chuyến thăm lần này, ông sẽ chỉ ra những sai sót và vấn đề về chính sách trong luật giảm lạm phát với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Theo ông, ở thời điểm hiện tại, hai nước cần tiếp cận vấn đề theo hướng chính trị. Bộ trưởng Lee lưu ý hai điểm rằng, luật giảm lạm phát là một đạo luật do Quốc hội Mỹ lập ra, nên sẽ khó giải quyết theo khía cạnh kinh tế mà cần tiếp cận theo hướng chính trị. Thứ hai, cần cân nhắc tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng từ chối tiết lộ về phương án cụ thể. Mặt khác, Thống đốc bang Maryland, ông Larry Hogan, được coi là con rể Hàn Quốc sau khi kết hôn với một người Mỹ gốc Hàn, đã gửi thư lên Tổng thống Joe Biden bày tỏ lo ngại về luật giảm lạm phát có nội dung không chi trả trợ cấp cho xe ô tô điện của Hàn Quốc. Ông này chỉ ra rằng các doanh nghiệp dự kiến bị thiệt hại có thể sẽ hoãn hoặc hủy kế hoạch đầu tư vào Mỹ. Do vậy, chính phủ Washington cần phải tìm kiếm biện pháp để giải tỏa mối lo ngại cho quốc gia đồng minh. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang nhận định rằng sẽ khó giải quyết vấn đề trợ cấp ô tô điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tại Mỹ, nên đang tiến hành song song thảo luận cấp chuyên viên và cấp cao với Washington. Washington đang xem xét các phương án về điều khoản trợ cấp ô tô điện. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21 tháng 9 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-hoon đang trong chuyến thăm New York, Mỹ, đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, Jose Fernandez, vào ngày 20 tháng 9 giờ địa phương. Thứ trưởng Lee đã đề xuất nhiều phương án đa dạng nhằm giải tỏa yếu tố phân biệt đối xử liên quan tới điều khoản về trợ cấp ô tô điện trong luật giảm lạm phát của Mỹ. Thứ trưởng Fernandez cho biết, Washington đang xem xét mọi phương án khả thi, tiếp tục thảo luận chặt chẽ với phía Hàn Quốc. Mặt khác, ông Lee cũng có cuộc gặp với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Crittenbrink, trình bày ý kiến lo ngại về điều khoản trợ cấp ô tô điện. Đáp lại, ông Crittenbrink nhấn mạnh hợp tác chuỗi cung ứng ô tô điện giữa hai nước Hàn Mỹ và quan hệ đồng minh song phương là hết sức quan trọng. Washington sẵn sàng thảo luận chặt chẽ để tìm ra giải pháp với Seoul. Ngoài vấn đề về hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và chip bán dẫn, quan chức hai nước còn nhất trí trao đổi chặt chẽ về chính sách kinh tế của Mỹ như kiểm soát xuất khẩu, thẩm định đầu tư nước ngoài, ưu đãi nền kinh tế sinh học. Hai bên nhất trí tổ chức đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Mỹ lần thứ bảy nhân chuyến thăm Hàn Quốc của ông Crittenbrink để tiếp tục thảo luận về các vấn đề này. Quan chức hạt nhân Hàn Mỹ nhóm họp tại Seoul về pháp lệnh hạt nhân của miền Bắc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 20 tháng 9 đã đến Seoul, dự kiến hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Kon vào ngày 22 tháng 9 tới. Đây là hội đàm song phương đầu tiên của quan chức hạt nhân Hàn Mỹ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Quan chức hai nước dự kiến sẽ thảo luận về phương án đối phó với pháp lệnh này của miền Bắc và khả năng Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Pháp lệnh chính sách sức mạnh hạt nhân do Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên thông qua, trao quyền quyết định toàn diện về vũ khí hạt nhân cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Trong đó còn có nội dung, nếu cán bộ lãnh đạo nước này như Chủ tịch Kim bị tấn công, thì miền Bắc sẽ ngay lập tức tự động tấn công bằng hạt nhân để tiêu diệt thế lực thù địch. Xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 9 giảm 8,7%. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21 tháng 9 công bố, trong 20 ngày đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 33 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày lại tăng 1,8% do số ngày làm việc là 13 ngày, ít hơn 1,5 ngày. Xuất khẩu chip bán dẫn tăng 3,4%, chế phẩm dầu mỏ tăng 38,8%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 7,5%, thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 25,9%, phụ tùng ô tô giảm 12,3%. Theo quốc gia, xuất khẩu sang Singapore tăng 44,3%, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 14%, Mỹ giảm 1,1%, Liên minh châu Âu EU giảm 15,3%, Việt Nam giảm 13%. Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 9 đạt 37,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với một năm trước. Trong đó, nhập khẩu dầu thô tăng 16,1%, chip bán dẫn tăng 11,1%, ga tăng 106,9%. Tuy nhiên, nhập khẩu máy móc giảm 5,7%, chế phẩm dầu mỏ giảm 36,5%. Ả Rập Xê Út tăng 32%, Đài Loan tăng 16,9%, nhưng nhập khẩu từ EU giảm 8,4%, Nhật Bản giảm 7,6%. Cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng 9 thâm hụt 4,1 tỷ đô la Mỹ. Cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại từng thặng dư 1,16 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại cả tháng 9 nhiều khả năng sẽ thâm hụt tháng thứ 6 liên tiếp, lần đầu tiên trong vòng 25 năm. Chính phủ Hàn Quốc nhận định còn tồn tại rủi ro làm hạn chế xuất khẩu, trong khi giá năng lượng quốc tế sẽ còn tiếp tục biến động lớn trong thời gian tới. Chính phủ sẽ tìm kiếm phương án để tiết kiệm và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm thiểu quy mô thâm hụt cán cân thương mại. Hàn Quốc công bố kế hoạch tiêm phòng COVID-19 bằng vaccine cải tiến của Moderna. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 41.286 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 326 ca ngoại nhập. Số ca nặng là 494 ca, giảm 3 ca so với ngày hôm trước. Số ca tử vong tăng thêm 59 ca. Cơ quan phòng dịch cùng ngày đã công bố kế hoạch tiêm phòng bổ sung vào mùa đông bằng vaccine cải tiến của Moderna, khuyến nghị người dân thuộc đối tượng tiêm bắt đầu tiêm từ tháng sau. Vaccine cải tiến của Moderna có hiệu quả với biến thể BA1 cao gấp 1,75 lần so với loại vaccine cũ và gấp 1,69 lần so với biến thể BA5. Thời gian đặt lịch tiêm là từ ngày 27 tháng 9. Đối tượng ưu tiên nhóm 1 là những người sống và làm việc tại các cơ sở dễ lây nhiễm như cơ sở điều dưỡng, bệnh viện tâm thần, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người vô gia cư, người trên 60 tuổi. Thời gian tiêm là từ ngày 11 tháng 10. Tuy nhiên, các đối tượng khác có thể đăng ký tiêm trong ngày bằng vaccine còn dư. Khoảng cách tiêm mũi bổ sung đang được khuyến nghị là 4 tháng sau khi tiêm mũi cuối cùng hoặc sau khi mắc COVID-19. Người dân có thể đặt lịch tiêm cho bản thân hoặc gia đình thông qua tổng đài của KDCA, trang chủ đặt lịch tiêm phòng hoặc tổng đài của chính quyền địa phương. Mặt khác, từ ngày 21 tháng 9, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng miễn phí vaccine cúm mùa cho trẻ từ 6 tháng tuổi tới 9 tháng tuổi, lần đầu tiêm phòng cúm mùa. Dịch tả lợn châu Phi hiện nay ít ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn. Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương về dịch tả lợn châu Phi sáng ngày 20 tháng 9 đã mở cuộc họp tình hình phòng dịch khẩn cấp với quan chức Bộ Nông lâm, Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực, Bộ Hành chính và An toàn và Bộ Môi trường. Tại đây, các quan chức nhận định tình hình dịch tả lợn đang ở mức rất nghiêm trọng khi phát sinh dịch tả lợn trong 2 ngày liên tiếp tại thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon. Từ năm 2019 đến năm 2021, Hàn Quốc xảy ra tổng cộng 8 ca mắc dịch tả lợn ngay sau Tết Trung Thu. Một trang trại nuôi lợn khoảng 70.000 con lợn ở thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon đã phát sinh dịch tả lợn châu Phi vào ngày 19 tháng 9. Một ngày sau đó, cơ quan phòng dịch phát hiện thêm một trang trại khác nuôi 6.500 con lợn cũng mắc dịch tả lợn châu Phi, nằm cách trang trại ban đầu 5,3 km. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số lợn này theo hướng dẫn hành động khẩn cấp. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch đang khử trùng tất cả các trang trại lợn ở tỉnh Gangwon và các tuyến đường xung quanh các trang trại này để lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn không lây nhiễm cho lợn nuôi, cũng như ban hướng dẫn tình hình dịch tả lợn cho tất cả 5.355 trang trại nuôi lợn trên toàn quốc. Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương cho biết, việc phát sinh thêm ca nhiễm dịch tả lợn này ảnh hưởng rất nhỏ tới nguồn cung thịt lợn. Tổng số lợn của hai trang trại nuôi lợn nói trên chỉ chiếm 0,1% toàn bộ số 11,17 triệu con lợn chăn nuôi trên toàn quốc. Thời tiết gần đây trở nên mát mẻ hơn nên khả năng sinh đẻ của lợn tăng, nguồn cung cũng tăng theo. Đưa điện nguyên tử vào hệ thống phân loại xanh nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon. Sau khi tuyên bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm, chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục quyết định đưa nhà máy điện nguyên tử vào hệ thống phân loại xanh Hàn Quốc nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon, nâng cao tính an toàn của nhà máy điện nguyên tử. Bộ Môi trường nhấn mạnh cần thiết phải đưa nhà máy điện nguyên tử vào hệ thống phân loại xanh để kết hợp hài hòa giữa năng lượng tái tạo và năng lượng nguyên tử. Theo dự thảo sửa đổi hệ thống phân loại xanh công bố vào ngày 20 tháng 9, chính phủ coi các dự án nghiên cứu phát triển quan trọng như công nghệ về lò phản ứng mô đun nhỏ, nhiên liệu chống chịu sự cố là hoạt động thiết yếu để cải thiện môi trường và trung hòa carbon. Các dự án xây mới hoặc tiếp tục vận hành nhà máy điện nguyên tử là hoạt động quá độ để tiến tới trung hòa carbon, thời hạn đặt ra là năm 2045. Thay vào đó, chính phủ cũng đặt ra điều kiện như nhà máy điện nguyên tử phải đảm bảo cơ sở xử lý rác thải phóng xạ hoặc độ thấp và trung bình. Tất cả thiết bị nhà máy điện nguyên tử phải sử dụng nhiên liệu chống chịu sự cố từ năm 2031. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ tiền nhiệm đã loại điện nguyên tử khỏi hệ thống phân loại xanh. Do khi đó, Hàn Quốc đang xúc tiến chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử. Thêm vào đó là các nước khác trên thế giới cũng chưa đi tới kết luận. Lần này, chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã điều chỉnh ngược lại hoàn toàn chỉ sau 9 tháng. Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên sự phản đối từ các tổ chức năng lượng và môi trường. Tổ chức Hòa bình Xanh cho rằng quyết định mở rộng nhà máy điện nguyên tử của chính phủ rõ ràng là vì lợi ích của ngành công nghiệp này, chứ không phải vì mục tiêu là đối phó với khủng hoảng khí hậu. Bộ Môi trường có kế hoạch lập phương án cuối cùng vào tháng sau khi thu thập ý kiến rộng rãi trong dư luận xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.